kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay. Chúc quý vị có một buổi sáng thật nhiều năng lượng. Kính thưa quý vị, khi cơ thể của chúng ta đã tích lũy nhiều độc tố, sẽ có những biểu hiện như là chóng mặt, khó chịu, mệt mỏi, buồn ngủ, chán ăn và táo bón. Và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu các chất độc hại có thể tồn tại trong cơ thể của chúng ta. Đầu tiên đó chính là độc tố dạng nước. Tình trạng khá nghiêm trọng, thường xuất hiện ở những người lớn tuổi. Các triệu chứng thường gặp như là đi tiểu ít, màu sắc nước tiểu đậm, đi tiểu thất thường. Những người trên 40 tuổi cần chú ý, nếu phát hiện sưng ở dưới mí mắt, sưng ở mắt cá chân thì nên thận trọng. Thứ hai đó chính là mỡ độc. Ăn nhiều các loại dầu mỡ sẽ làm cho tế bào gan bị nhiễm mỡ, dẫn tới tình trạng chức năng gan không thể hoạt động như bình thường. Muốn loại bỏ mỡ độc, trước tiên phải giảm mỡ trong máu. Thứ ba đó chính là ứ độc. Ứ độc thường tiềm ẩn trong các mạch máu của chúng ta. Có rất nhiều người sau 40 tuổi, mạch tượng thay đổi, huyết quản bắt đầu bị ức chế, làm tình trạng tắc nghẽn mạch máu tăng lên. Các loại bệnh có liên quan tới việc cặn bã bị ứ lại, không thải ra ngoài được, bao gồm là cao huyết áp, tiểu đường. Nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ dẫn tới bệnh tim, động mạch vành. Thứ tư đó chính là đờm độc. Đờm nhiều là biểu hiện chủ yếu của đờm độc. Thông thường mỗi buổi sáng sau khi tỉnh giấc, ho một vài tiếng là thôi, nhưng có một số người triệu chứng ho xuất hiện từ sáng tới tối. Đây là biểu hiện của đờm tích độc. Nguyên nhân có thể là do ăn uống không điều độ hoặc là mắc bệnh liên quan tới phổi. Thứ năm đó chính là khí độc. Biểu hiện chủ yếu là hôi miệng và khi đi đại tiện có mùi bất thường. Lúc này khí độc đang ở trong phổi. Để ngăn chặn khí độc, mỗi buổi sáng thức dậy nên tập hít thở thật sâu để loại bỏ khí độc ra ngoài. Thứ sáu đó chính là gan. Các loại thực phẩm mà chúng ta hấp thụ, ví dụ như là những thức ăn chưa chín hẳn, không an toàn và ô nhiễm môi trường. Đây là giai đoạn gan phát huy tối đa tác dụng của mình. Gan là cơ quan thải độc, tham gia hầu hết các quá trình trao đổi chất, có thể bài tiết các chất cặn bã và các chất độc ra ngoài. Thứ bảy đó chính là thận. Thận có vai trò thải độc quan trọng nhất, có thể lọc các độc tố trong máu thải ra ngoài. Có một nghiên cứu đã chứng minh rằng con người không cần ăn cơm có thể sống được 20 ngày, nhưng thận không thải được độc tố thì chỉ có thể sống được trong vòng 5 ngày. Với người bình thường, sau tuổi 30, chức năng của thận bắt đầu suy giảm, khả năng thải độc cũng giảm xuống. Thứ 8 đó chính là phổi. Phổi là một trong những cơ quan dễ tích tụ độc tố nhất. Một ngày chúng ta hít hơn 1.000 lít không khí vào phổi. Có rất nhiều chất có hại cho tế bào, mầm bệnh, bụi bặm cũng theo đó thâm nhập vào cơ thể. Nhưng theo bác sĩ, phổi có thể tự loại bỏ độc tố và các chất cặn bã ra ngoài cơ thể. Nhưng so với lượng đã hít vào thì hoàn toàn không đáng kể. Ngoài ra, đường tiêu hóa, mồ hôi, nước bọt, nước mắt cũng có thể loại bỏ một phần độc tố ra khỏi cơ thể. Kính thưa quý vị, chính bản thân của chúng ta cũng có thể hoàn toàn trở thành một chuyên gia tự giải độc tố cho mình bằng những thói quen luyện tập thể dục thể thao, lựa chọn những thực phẩm dinh dưỡng đưa vào cơ thể, cũng như là chúng ta nắm bắt được những quy luật loại bỏ độc tố trong cơ thể, thì việc độc tố tích tụ lâu ngày có thể dần được loại bỏ. Hy vọng bài chia sẻ hôm nay sẽ thực sự hữu ích cho tất cả chúng ta. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn. Vào thời Đấng Cứu Thế còn đang thực hiện mục vụ của Ngài dưới trần thế, trong một đêm kia, ông Nicodem đến yết kiến Chúa Giêsu. Nicodem là một thầy dạy luật của dân Do Thái, một thần học gia và một giáo sư thần đạo của thần học viện tại kinh đô Jerusalem. Đồng thời ông là một viên chức của Tổng hội Tôn giáo Do Thái. Ông Nicodem là con người có chủ trương vâng phục mọi luật lệ trong tổ chức Tôn giáo Do Thái. Tuy nhiên, ông Nicodem là con người có sự cảm biết rằng trong tâm hồn của ông cần có một điều gì đặc biệt hơn nữa. Ông đã nhận thấy rằng tất cả cái sự dính liền với luật pháp và điều lệ cùng tất cả sự hiểu biết của ông có, nó không hội đủ những yếu tố để ban cho ông một sự bình an và sự bảo đảm rằng ông đã được Đức Chúa Trời đẹp lòng. Cho nên ông đến với Chúa Giêsu cứu thế trong đêm đó để lãnh hội ý kiến của Chúa Giêsu về thần học. Nhưng Đấng Cứu Thế đã đem lại cho ông Nicodem một sứ mệnh quan trọng. Quả thật, Chúa Giêsu cứu thế đã nhìn thấy tận trong tâm hồn của ông Nicodem. Ngài đã biết rõ điều mà ông Nicodem cần không phải là thần đạo học hay là tìm kiếm sự hiểu biết nhiều hơn trong những sách vở tài liệu của các vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo. Điều mà ông Nicodem cần là sự rung động của lòng bởi đấng cứu thế trong nhân loại, bởi quyền phép của Đức Chúa Trời qua sự năng động của Đức Thánh Linh. Nicodem cần tùy thuộc vào Đức Chúa Trời, và chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể ban cho ông sự cứu rỗi. Đức Chúa Giêsu phán bảo cùng Nicodem rằng: quả thật, ta phán cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước của Đức Chúa Trời. Nicodem vừa nghe Chúa phán cùng ông những lời đó, ông rất lấy làm ngạc nhiên, nên ông thưa cùng Chúa rằng: người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở lại vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao? Tôi nghĩ rằng Đức Chúa Giêsu nhận thấy ông Nicodem không phải là không biết về lẽ thật, mà ông đã tự mình tìm đến Chúa cứu thế. Dầu vậy, Đức Chúa Giêsu vẫn giải thích với ông như vậy: quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh thì không được vào nước của Đức Chúa Trời. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần. Chớ lấy điều đó làm lạ, vì ta đã nói với ngươi, các ngươi phải sanh lại. Gió muốn thổi đi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy. Nghe Đức Chúa Giêsu đã giải thích như vậy, song Nicodem vẫn còn ngẩn ngơ. Ông bàn hỏi Chúa, điều Chúa nói đó làm thế nào được? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: ngươi là giáo sư của dân Israel mà không hiểu biết những điều đó sao? Quả thật ta nói cùng ngươi, chúng ta nói điều mình biết, làm chứng điều mình đã thấy, còn các ngươi chẳng hề nhận lấy lời chứng của ta. Ví bằng ta nói với các ngươi những việc thuộc về đất, các ngươi còn chẳng tin thay, huống chi ta nói những việc thuộc về trời thì các ngươi tin sao được? Chưa hề có ai lên trời trừ ra đấng từ trời xuống, ấy là con người vốn ở trên trời. Xưa Môi-se treo con rắn nơi đồng vắng thế nào thì con người cũng phải bị treo lên giường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Cuộc đàm luận giữa Đức Chúa Giêsu và Nicodem trong đêm hôm đó, Đức Chúa Giêsu đã phân tích một cách rõ ràng rằng căn bản của sự cứu rỗi linh hồn không phải tùy thuộc vào những điều gì mà mình có thể làm, cũng không phải bởi những việc thiện của mình làm để đánh đổi, cũng không phải bởi những điều ác mình chối bỏ, nhưng căn cứ vào những gì mà Đức Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta trên thập tự giá, và bởi đức tin nơi Ngài mà chúng ta tiếp nhận làm cứu Chúa trong cuộc đời của mình, cho linh hồn của mình. Và mặc dầu chúng ta là người hiền lành nhân đức, cũng cần phải có đức tin trong Chúa Giêsu cứu thế. Và nếu chúng ta là người xấu đi nữa, chúng ta đều phải đến với Chúa Giêsu bởi đức tin. Vì sự cứu chuộc của Chúa được ban cho mọi người, và mọi người cần có sự cứu rỗi trong Chúa. Đức Chúa Giêsu cứu thế phán bảo đó là công việc của Đức Thánh Linh. Thánh Linh của Đức Chúa Trời hành động trong con tim của nhân loại để dẫn dắt con người đến sự cảm hóa. Thánh Linh của Chúa phán dạy với chúng ta rằng chúng ta cần Đức Chúa Giêsu và sự công bình của Ngài, hầu cho chúng ta được nhận lấy một chỗ trên nước thiên đàng. Đức Chúa Giêsu bảo rằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời là thần, nên chúng ta không thể thấy được Ngài, cũng không rờ mó va chạm được, cũng không biết được cách thức làm việc của Đức Thánh Linh. Nhưng chúng ta có thể biết được Ngài kết quả trong công việc mà Đức Thánh Linh đã làm. Khi một người được Đức Thánh Linh ngự trị vào lòng,
người ấy liền có sự cảm hóa và thay đổi cái đời sống, cái nếp sống của mình. Cho nên chúng ta biết rằng chính người đó đã có quyền phép của Đức Thánh Linh ngự trị trong cuộc đời của ông hay là của bà ta, vì ông hoặc bà ta đã có sự biến đổi ở trong nếp sống của mình. Đức Chúa Giêsu há đã từng phán dạy: gió muốn thổi đi đâu thì thổi, người nghe tiếng động của gió nhưng không biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Đức Thánh Linh cũng vậy, hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần. Tôi cảm tạ Chúa vì hiện nay chúng ta vẫn còn nhìn thấy được Đức Thánh Linh qua kết quả của công việc của Ngài làm. Chúng ta thấy điều đó hàng ngày trong đời sống của chúng ta và trong đời sống của kẻ khác ở xung quanh mình. Thánh Linh của Đức Chúa Trời đụng chạm vào cái đời sống của họ và cảm hóa làm người, dâng hiến cuộc đời của mình cho Chúa Giêsu cứu thế và sống một nếp sống mới trong đạo của Chúa. Phaolô là một sứ đồ nhiệt thành của Chúa Giêsu. Vị thánh đồ này đã nếm trải tất cả cái sự màu nhiệm của Đức Thánh Linh, là Đấng đã tác động trong tâm hồn của ông một cách diệu kỳ là dường nào. Ta hãy nghe lời chứng của Thánh Phaolô sau đây: hỡi các anh, các cha, hãy nghe điều tôi đang nói để minh chứng cho chính mình. Tôi là người Giuđa, sanh tại thành Tạc-sơ trong xứ Cilici, nhưng nuôi tại đây, trong thành này, học nơi chân Gamaliel, đúng theo trong luật pháp của tổ phụ. Tôi vốn đầy lòng sốt sáng, tôi từng bắt bớ phai này cho đến chết. Bất kỳ đàn ông, đàn bà đều bị xiềng lại và bỏ tù. Đều đó thầy cả thượng phẩm cùng cả hội chúng, trưởng lão đều làm chứng cho tôi. Vì bởi những người đó mà tôi nhận được các thư gửi cho anh em thành Đa Mách, là nơi tôi toan đi đặng bắt trói những người ở đó, đặng dẫn về thành Jerusalem để xử phạt. Vả lúc tôi đang đi đường thì gần đến thành Đa Mách, độ ban trưa, Thánh Linh có ánh sáng lớn từ trên trời giáng xuống, soi sáng chung quanh mình tôi. Tôi té xuống đất và nghe có tiếng phán cùng tôi rằng: hỡi Sao-lơ, Sao-lơ, sao ngươi bắt bớ ta? Tôi trả lời rằng: lại Chúa, Chúa là ai? Ngài bàn phán cùng tôi rằng: ta là Giê-xu ở Na-sa-rét mà ngươi đang bắt bớ đây. Những kẻ đi với tôi thấy ánh sáng rõ ràng, nhưng chẳng nghe tiếng của Đấng phán cùng tôi. Tôi bàn thưa: lại Chúa, tôi phải làm chi? Chúa đáp rằng: hãy chờ dậy, đi đến thành Đa Mách, ở đó người ta sẽ nói mọi điều đã truyền cho người làm. Bởi cớ sự chói sáng của ánh sáng đó thì tôi chẳng thấy được, nên những kẻ cùng đi nắm tay tôi dắt tôi đến thành Đa Mách. Tại Đa Mách tôi gặp được một người tên là Anania, là người nhân đức theo luật pháp và người được người Giuđa làm chứng tốt. Người đó đến tìm tôi, người đứng trước mặt tôi và nói rằng: hỡi Sao-lơ anh tôi, hãy sáng mắt lại. Liền một lúc tôi được sáng mắt và xem thấy người. Đoạn người nói với tôi rằng: Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã định cho anh được biết ý muốn của Chúa, được thấy Đấng công bình và nghe lời từ miệng Ngài, vì anh sẽ làm chứng cho Ngài trước mặt mọi người về những việc anh đã thấy và đã nghe. Bây giờ anh còn trễ nải làm chi? Hãy chờ dậy, cầu khẩn danh Chúa mà chịu phép tem và làm sạch tội lỗi mình đi. Công vụ các sứ đồ, đoạn 22 câu 1 đến 16. Trước đây Phaolô đã hãnh diện về cái địa vị của mình trong xã hội Do Thái, và ông đã lấy làm kiêu hãnh về tinh thần đạo đức trong khuôn khổ luật pháp của người Do Thái. Ông đã dùng quyền hành để bác bớ, để lên án những người theo đạo Chúa Giêsu, và trên đường đi đầy khí sét tàn sát Nhưng Chúa Giêsu đã phán dạy cùng ông, và Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã cảm hóa lòng ông. Phao-lô đã đầu phục Chúa Giêsu. Ông đã được đổi mới cả người lẫn tên của ông. Phao-lô đã đi ra và rao giảng lẽ thật về quyền phép của Đức Thánh Linh đã tái sanh cuộc đời của mình trong Chúa Giêsu cứu thế. Phao-lô đã tuyên xưng rằng: vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người được dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. 2 Cô-rinh-tô đoạn 5 câu 17. Một cô gái đã viết những lời chứng sau đây: kể cho đến tháng giêng vừa qua, tôi đã là một người xa lạ đối với Chúa Giêsu cứu thế. Chẳng những thế thôi, tôi còn là một người bội phản, trộm cắp, say sưa rượu chè, ngay cả xì ke, á phiện, du đảng, hippie, dâm loạn, ích kỷ, tôi đều làm hết. Và đời của tôi đã là người điên loạn. Tôi nghĩ tôi đã gai gắt với mọi người trong lời nói, trong cử chỉ, trong hành động của tôi. Nhưng trong một đêm, tôi nghe truyền giảng lời cứu rỗi của Chúa trong Thánh Kinh. Tôi tự nhiên lấy làm thích thú Thánh Kinh. Cuối cùng, tôi tìm hiểu, nghiên cứu lời của Chúa trong mấy tháng liên tiếp. Rồi câu Kinh Thánh, sách Giăng đoạn 3 câu 16, đi vào tận trong đáy lòng tôi, thúc khối tôi dâng đời mình cho Chúa cứu thế. Tôi không bao giờ có thể hiểu được cái hạnh phúc đơn giản đó có thể tồn tại cho đến ngày hôm nay, cho đến ngày mai, và cho đến khi tôi vào nước của Chúa. Đức Chúa Trời, Ngài đã bày tỏ tình yêu cho tôi, và Ngài dạy tôi làm thế nào để cảm nhận được tình yêu của Ngài. Trong cả thời gian tuổi trẻ, tôi đi tìm thuốc, tìm rượu, tìm tình yêu, tìm tự do, và tôi lạng quạng trong khu vực mà tôi nghĩ rằng nó sẽ ban cho tôi tự do. Nhưng tất cả đều là những cái bẫy. Tội lỗi là một cái bẫy đưa tôi đến sự điên cuồng, bất hạnh, phạm pháp, và xếp nhiều lần tôi phải tự vặn. Bây giờ đây, Đấng cứu thế đã ban cho tôi sự tự do thật. Sống một cuộc đời trong Chúa cứu thế là cả một niềm vui phấn khởi, bởi vì luôn luôn có những thách thức mới để học hỏi và để cải tiến. Và Đức Thánh Linh ban cho tôi có quyền phép để tôi có thể càng ngày càng tiến mạnh và càng phấn khởi trong nếp sống đạo của mình. Quả thật, tôi đã tỉnh giấc và vui mừng thấy các Ngài quang rạng ở trong đời tôi. Ngài đã làm cho tôi được nên mới. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đó là lời chứng thành thật trong nếp sống của một con người đã nhận lãnh được Đức Thánh Linh, đã được quyền phép của Ngài ban cho sự cảm hóa, sự biến đổi, sự tái sanh ở trong cuộc đời của mình. Như Johnny Cash đã tự xác nhận rằng: nhiều năm qua tôi bị móc nối và hút thuốc phiện. Tôi khiếp sợ mỗi đêm cho đến trời sáng. Không có niềm vui, không có sự bình an, không có hạnh phúc trong đời tôi. Rồi một ngày trong sự tuyệt vọng của tôi trao gửi đời sống của tôi một cách trọn lành cho Chúa Giêsu cứu thế. Bây giờ đây, mỗi đêm tôi đi ngủ, tôi không thể chờ đợi đến sáng mai để học hỏi lời của Chúa. Và khi lời của Chúa ở trong Thánh Kinh làm chấn động lòng của tôi, thêm cho tôi càng phấn khởi và đời tôi hạnh phúc phơi phới. Nó không có nghĩa là mọi rắc rối, những vấn đề đều giải quyết, hay tôi đã đạt đến cái mức độ trọn lành. Tuy nhiên, đời của tôi đã không còn trong những cái uẩn khúc của tối tăm, không hướng đi, không một ngày mai, vì tôi đã được tái sanh trong quyền phép của Đức Thánh Linh Ngài.
Vâng, thưa quý vị và các bạn,
cuộc đời sai xưa, cuộc đời hư mất, ở trong trác tán, ở trong trụy lạc, con người trở nên khùng điên, tuyệt vọng. Đạo đức của loài người không thể giúp đỡ gì được. Luật pháp của xã hội, của các quốc gia cũng không thể nào tái tạo những con người đó được. Bạn bè, tiền bạc và quyền thế của đời này cũng không thể nào biến đổi, xây dựng những con người đó được. Nhưng bởi quyền phép của Đức Thánh Linh,
vâng,
khi những người đó hiến dâng cuộc đời của mình cho Chúa Giêsu cứu thế, thì quyền phép của Đức Thánh Linh, Ngài sẽ biến đổi cái nếp sống của người đó, cái tánh tình của người đó, cái cuộc đời của người đó được trở nên mới. Vì như Phaolô đã làm chứng, vì ai ở trong đất Christ thì nấy được dựng nên mới. Mọi sự cũ đều sẽ qua đi và mọi sự đều trở nên mới. Họ sống trong hạnh phúc, họ sống trong một cuộc đời có hướng đi, họ sống trong một cuộc đời có ngày mai, và họ sống trong một cuộc đời có Chúa, có niềm tin, có sự dẫn dắt, và họ được sống động tồn tại trong lẽ thật cứu rỗi của Chúa Giêsu cứu thế.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, ai trong chúng ta đang ở trong tuyệt vọng chứ? Ai trong chúng ta đang cố tranh đấu sự sống còn cho cuộc đời của chúng ta chăng? Ai trong chúng ta cảm thấy mỏi mòn ở trong cái sức tranh đấu với tội lỗi, với cạm bẫy cám dỗ của ma quỷ, của Satan? Hãy đến với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cứu thế, Ngài phán rằng: ta sẽ ban cho các ngươi thần lẽ thật, và thần lẽ thật sẽ đưa các ngươi vào trong lẽ thật, và lẽ thật sẽ ban cho các ngươi được sự tự do.
Vâng, thưa quý vị, chúng ta không thể sống một cuộc đời tự do thật cho đến khi nào chúng ta có Chúa Giêsu và được Thánh Linh của Ngài đưa chúng ta vào con đường của lẽ thật, lẽ thật để ban cho chúng ta một sự tự do, tự do sống trong hạnh phúc, tự do sống trong niềm tin, tự do sống trong niềm vui, tự do sống trong hy vọng. Và đó là cuộc đời chúng ta được biết Chúa và được tái sanh ở trong quyền phép của Đức Thánh Linh vậy.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.